thì bản thân mình ở nhà tiến thương mình như thế nào? Nhưng cũng có người khác nói rằng đi xa không bằng đi cạnh, ăn nhiều không bằng ăn ngon. Bây giờ nếu chúng ta đi cái nhà là chúng ta chạy từ cái này sang cái khác, thì không đi cái này đi cái khác, trong cuối cùng cái nhà về chúng ta làm sao? Chúng ta rất là mệt mỏi. Như vậy chúng ta không thể là nghỉ hè được, mà đó là chúng ta đi mệt hè, bởi vì chúng ta trở về chúng ta rất là mệt mỏi, không có gì kê lại đó. Thế thì từ những cái chuyện cần phải định nghĩa, mà cái quan niệm về chuyện cũng phải định nghĩa. Và quý vị thì xin lưu ý rằng quý vị đến đây không chỉ hướng dẫn để thực tập thiền ở đây, không có một mục đích nào để minh mình với quý vị khi mà muốn học thiền ở sau cả. Khi tăng nghi cố gắng để trình bày những chuyện của phương pháp thực hành, và nếu quý vị có niềm tin và quý vị nếu muốn thử thì cứ thực hành. Chúng ta không cần phải so sánh, không cần nghĩ rằng thiền này đúng và thiền kia đúng. Có một điều rất là kỳ lạ mà chúng ta cố gắng để thực hành thiền và cố gắng để cầu chứng chữ thiền định. Ví dụ như thiền như thế này nó là thiền mà chúng ta không phải là thiền, chúng ta không nên tranh luận điều gì đó. Quan niệm thiền mỗi người cũng là quan niệm khác. Ở đây chúng ta nói với một phương pháp, một phương pháp khó thể thực hành được. Phương pháp thực hành này có cái kết quả lợi lạc của phương pháp đó, thì quý vị chỉ giữ như vậy là đủ và không cần đi xa hơn. Chúng tôi xin thưa quý vị một điều trước khi chúng tôi đi qua là một vài những chuyện ở trong phương pháp là thiền định kinh nghiệm sống. Kinh nghiệm sống đó đòi hỏi nhiều năm, nhiều tháng mới thực hành. Không ai có thể trình bày thiền hướng dẫn thiền qua lý thuyết của mình hết, do rằng đó là một lý thuyết không thống nhất. Bản thân chúng tôi thành nhỏ cho đến ngôi trường chưa bao giờ được coi như để thực hiện nhiều thiền định liên tục trong thực hành vấn đề thực hành thiền định khác. Có một pháp thiền dài nhất mà chúng tôi thực hành đó là 3 tháng ở tại San Francisco. Thỉnh thoảng có một năm chúng tôi đi 1-2 lần các pháp thiền 5 ngày 7 ngày, và chúng tôi cũng chưa có đạt được tiến bộ gì trong mấy thiền hành. Như vậy ngồi đây chúng tôi bị bệnh dạ, chúng tôi không dám hướng dẫn, tại vì chúng tôi hiểu thiền học qua lý thuyết nhiều hay là kinh nghiệm nhiều, và chính bản thân chúng tôi không có nhiều kinh nghiệm về các việc thiền tâm. Những điều mà chúng tôi cố gắng ở đây trình bày với quý vị là làm cho quý vị quen với một cái nhân từ, và quý vị sẽ thấy rằng những sự làm cái này rất là hữu ích. Nên là khi quý vị nghe những chuyện trình bày được thiền, quý vị không có khó gì, ít nhất là quý vị có thể có một sự lãnh hội tương đối chính xác và gọn gàng hơn là chúng ta chỉ có một số nhân từ mang đáng một thôi. Trình bày về thiền, về quan niệm của thiền, về cách thống thiền nó là một vấn đề, mà thực hành thiền nó là một vấn đề khác. Và quan trọng hơn nữa là bất cứ một việc thiền nào cũng hướng dẫn cho người thực hiện ở một giai đoạn, và giai đoạn còn lại phải là giai đoạn những việc thiền thực hành còn với chính kinh nghiệm của mình. Cũng giống như chúng ta uống nước, cũng giống như chúng ta đi chơi, nếu có một người nào đó viết một cuốn sách tả cho chúng ta nghe về thành phố mặt cây này mà chúng ta chưa bao giờ thấy, thì chúng ta không thể nào qua mấy trăm trang sách đó mà có hình dung nhìn thấy là mặt của mặt cây mình có tương tự. Vì vậy thiền mặt mặt là sống, và chúng ta có thể tin về cách hành thiền của mình qua lý thuyết, nhưng mà ở đây nó chỉ một phương diện rất là mãi mãi ở bên ngoài, không có giá trị gì để được thực hành hết. Ngày xưa một vị vua đang đọc sách, và rồi một người thợ mộc ở dưới lầu nghe nhà vua đọc sách lớn tiếng tại nơi. Tôi hoàng thượng, hoàng thượng đã đọc sách kia rồi, thì người vua mới nói rằng tấm đang đọc những lời dạy của thánh nhân. Thì người thợ mộc đó mới nói, muốn hỏi hoàng thượng thánh nhân là ai vậy? Thì vua nói rằng thánh nhân là những bậc tiền bối thông thái từ xa xưa mà chết hết rồi. Thì người thợ mộc mới nói rằng thế ra là ra chiều hoàng thượng đã nghe lời cảnh báo thánh nhân phải không? Thì nhà vua nghe nói gì được vậy? Thế cậu đang đọc sách thánh gì vậy? Mà như là một chuyện nhân mà là thốt lời vô lễ như vậy, tôi cảm biết tại sao. Thì người thợ mộc có trình bày câu hoàng thượng, chuyện nhân đã làm nghề đẽo gọt bánh xe này hơn nửa đời người. Ngày hôm nay chuyện nhân có nhiều học trò ngay cả con cái, nhưng mà để dạy cho con cái cách làm thì chuyện nhân chỉ có thể dạy cách nào để còn muốn học tiền còn bào vậy thôi, mà không thể dạy cái hay cái khéo léo gì. Và cái hay khéo léo đó thì nhân không thể truyền cho ai được hết, trừ khi người đó không nhận đấy. Thì những gì thánh nhân kinh nghiệm học hỏi đó là trong phong ý của thánh hiền, còn chúng ta hôm nay chỉ đọc lỡ bên ngoài chúng ta được thành đạo thôi. những nguyên nhân có lý của tha thứ. Thật ra có những gì ta học hỏi nó có hạn chế, chứ không phải tất cả những gì học hỏi nó đều dẫn chúng ta đi đến thế giới khung tận của vấn đề, nhất là vấn đề thiền học. Bởi vì Đức Phật không nói đến một lời kiến, mà nói những gì mà chúng ta học hỏi bên ngoài đó chỉ là trí tâm thôi. Những gì mà chúng ta suy tư suy nghĩ đó chỉ là trí tư thôi. Nhưng mà có một lời trí khác, nó không phải là thuộc về trí văn trí tư mà là thuộc về trí tư. Trí tư có nghĩa là một tâm hồn định tĩnh, một tâm hồn rất là hồn nhiên, rất là hậu nhiên, có thể nhìn thấy vấn đề như thật. Và ở trong nhìn khi nhìn thấy vấn đề như thật, họ có hiểu được những điều mà một người cố suy nghĩ, một người cố hỏi cũng không thể nào suy nghĩ được và điều chỉnh được. Đó là những kinh nghiệm rất là cá nhân, rất là riêng tư của chính mỗi người. Thì chúng tôi phải cố gắng để trình bày một vài ý niệm liên quan đến thiền quán. Chúng ta có biết thiền, thiền nghĩa là gì? Chữ thiền là một phản âm. Phản âm có nghĩa là lấy từ chữ tạng âm ra thành chữ Trung Hoa, và chúng ta lập lại chúng ta âm hóa được. Chữ tạng chúng ta gọi là xa ná, một lời có nghĩa là lịch thiên á hay là thiên. Chữ thiên có nghĩa là tối kỵ hay là chưa đúng. Rồi chúng ta cũng nghe từ ngữ danh hay là thiền đều là một cái thiên âm của chữ thiên đó hết. Thế nào gọi là xa ná? Chữ xa ná ở đây có nghĩa là như vậy. Bây giờ người ta nói rằng bắt đầu chúng ta tạo thế gian, sau đó thế gian tạo ra chúng ta, bắt đầu chúng ta tạo phúc thuốc, rồi sau đó cái thế gian phúc thuốc nó lại hướng dẫn chúng ta. Bây giờ mình làm một cái gì đó để di chuyển thế gian phúc thuốc đi, thì cái đó gọi là xa ná, không là thiền. Đó chỉ là một cái điều rất là đại lược, quý vị không thể hiểu hoàn toàn như vậy. Nhưng mà chúng ta dùng một cái gì đó để đối diện một cách khác để tạo lập cái đời sống nhất rồi, chúng ta gọi là gì? Học giả ở trong kinh điển có một ví dụ là giống như một con thú quan, nó vốn đi quan đã quen rồi. Bây giờ chúng ta trở về dùng một cái cột nó trở lại. Và khi chúng ta cột con thú quan trở lại thì ban đầu nó buồn tẩy, ban đầu nó khó chịu. Nhưng mà sau một thời gian thì nó sẽ thuần đi. Thì cái tình trạng uốn nắn, giáo dục như vậy thì người ta gọi là gọi là thiền. Người Anh họ gọi là mental coaching hay là mental development, tức là họ nói đến một cái lãnh vực mà liên quan đến đời sống tâm linh, và ở đó chúng ta sẽ uốn nắn được tâm hồn của mình. Chúng ta thấy rằng ngày hôm nay chúng ta nói chữ thiền dễ gì thì dễ hiểu mà. Chúng ta có thể dùng một từ ngữ rất là đơn giản nhưng mà nói cho chúng ta nghe rất nhiều, đó là chữ tu tâm niệm tâm. Nhưng tôi biết rằng dùng chữ trung tâm diễn tánh thì nó sẽ là nhẹ thể cho từ thiền đi, và một số người sẽ không đồng ý và những cái từ đó thường khác. Thật ra thiền có nghĩa là một phương pháp tu diễn tâm ý, và tu diễn tâm ý là một điều thể rằng đối với hành giả tu chỉ có thiền đó thôi. Nhưng mà khi chúng ta nói đến tu tâm diễn tánh thì nghe nó không có vẻ thời gian hết, nó rất đường mất rồi, nghe nó có vẻ đạo đức vô phạm không, nó không có vẻ biến chuyển phức tạp không. Thì chúng ta nói thiền có cái gì đặc biệt? Nhưng mà thiền định là như vậy, thiền có nghĩa là tu diễn tâm ý. Thì bây giờ lấy ý niệm thiền, đầu tiên chúng ta có cái ý niệm về tiến trình của tâm thức. Theo Đức Phật thì hãy tâm của chúng ta đã ai dùng một cảnh, một đối tượng ấy, thì nó không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà khi bắt đầu nó đi lang thang vô định thì những ý tưởng khởi lên, và những ý tưởng, những cái tư tưởng khởi lên sẽ mang lại cho đời sống có phiền não và có đau khổ. Như ví dụ như nếu chúng ta đang nhìn một vật nào đó, chúng ta đang nhìn một vật, chúng ta an trụ tâm hồn một cái gì đó, thì tâm hồn chúng ta sẽ không có những cái tư tưởng, những vật tư tưởng nào gọi là phóng tâm khởi lên hết. Nhưng mà khi quyết chúng ta ngó ra bên ngoài, nhìn một cảnh tượng gì đó, và sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc nó hiện đến chúng ta, thì tâm của chúng ta nó bắt đầu một cuộc phiêu lưu, và dựa trên những cái cảm giác đó, những cái phiền não nó bắt đầu sinh khởi, nó bắt đầu sinh khởi. Thì đó cái phương diện thứ nhất là nếu một người có khả năng tập trung tư tưởng an trụ trên một đối tượng mà có cái cách về lâu về dài đó, thì họ sẽ hạn chế được nhiều cái tư tưởng, vì những tư tưởng đó nó sinh khởi là do nhiều cái trần cảnh nó bên ngoài tạo nên. Đối với chúng ta trong cái định nguyên lý của Atom thì những gì mà chúng ta nói ra, những gì chúng ta làm ra nó quan trọng, có người những gì chúng ta không học hỏi. Chúng ta nghĩ rằng con người của mình có thể quyết định tất cả những thế giới ở bên ngoài, nhưng mà theo Đức Phật thì những gì mà chúng ta đem vào lòng nó cũng quan trọng giống như những gì trong lòng chúng ta đem ra bên ngoài. Thì chúng ta đem cái phiền não mà đi ở cái cảnh giới trần cảnh bên ngoài đi vào lòng chúng ta, thì từ đó nó cũng làm xáo trộn đời sống của chúng ta, cũng giống như là chúng ta tác động cái hoàn cảnh ở bên ngoài. Cho nên ngài dùng một kiểu, hai cái kiểu mà các vị thường dịch hai lối khác nhau. Các này gọi là phóng dịch, chỉ phóng có nghĩa là ném dần tung lên. Ví dụ giống như một đống cao thì chúng ta ném một vật gì đó thì nó tung lên, chúng ta gọi là phóng dịch. Hoặc là giả là các vị thiền sư cũng dùng một kiểu là chỉ tạo thử, chỉ tạo là lấy chèo chỉ là di động, như cái mặt nước như vậy đủ thì ném cái chèo bị chèo lên, quý vị bơi thì làm cho mặt nước bị thấy rồi, thì chúng ta dùng kiểu là chỉ tạo thử. Thì bây giờ những gì chúng ta đem vào tâm hồn của mình, chúng ta biết chắc rằng nội tâm của chúng ta khá bị chi phối, chứ khá bị không bị chi phối. Mà chúng ta không đặt mình vào cái hoàn cảnh thích hợp, người chịu thích hợp, không hướng tâm mình cái những đối tượng hợp tình hợp lý để nó đi đăng sau, thì tự nhiên những rắc rối những gì nhỏ nó không thể. Cũng giống như là chúng ta ở nhà không có chuyện gì vậy, nhưng chúng ta đi lang thang ngoài đường ngoài phố, đi chơi đi đêm cũng ngày gặp ai thì không, đi đêm cũng ngày gặp ai, thì chúng ta đi lang thang để tâm ý chúng ta phóng được thì tiền não nó không thể đâu. Đó là cái lối sống quen của đời sống tinh thần. Một điểm khác nữa liên quan đến đời sống tinh thần là chúng ta cần phải tìm hiểu trước khi chúng ta có định nghĩa về gì là con người của chúng ta ai cũng thích học, luôn luôn chúng ta thích học được, phải chuộng cái điều sung sướng hạnh khoái lạc của đời sống. Mình chuộng ít sung sướng hạnh phúc của đời sống thì chúng ta hay có cái sung sướng là tránh né những đau khổ, phải không? Thì người chúng ta thích hạnh phúc thì chúng ta tránh né những đau khổ, những bất hạnh của đời sống. Mà chúng ta tránh né thì chúng ta không có sợ hãi, chứ điều có tình là chúng ta tránh né không có sợ hãi. Chúng ta càng tránh né thì chúng ta càng lại thêm có sợ hãi. Lấy một thí dụ, ở Đại Hoa Kỳ người ta rất nghiêm ngặt người có được bảo hiểm. Chúng ta có trách nhiệm với bảo hiểm, người ta bảo hiểm răng, người bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân họ. Thì một cái dây lý nào đó là chúng ta mua bên tàu bên về thì họ cũng có bảo hiểm cho cái dây đó. Họ tin tưởng rằng tất cả mọi thứ đều bảo đảm, mà trong sự bảo đảm đó có người ta sẽ an lòng. Tại sao chúng ta cần một cái bảo hiểm như vậy? Chắc chắn rằng khi tai nạn xảy ra trên đường, xe đụng một cái phòng, không có bảo hiểm nào đền bù đắp được tất cả những sự mất mát mà có thể xảy ra chúng ta hết. Không có hãng bảo hiểm nào có thể mang lại cho chúng ta cái sức khỏe, nếu có tấm thân tàn phế hoặc giả cái mạng sống sau khi chúng ta bị chết như trong một tai nạn xe hơi. Nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy bảo hiểm là cần thiết, cứ cho chúng ta một sự an lòng. Và khi có bảo hiểm rồi thì chúng ta sung sướng và cảm thấy cuộc đời mình bảo đảm. Ông William là một nhà hiền triết của một triết gia của người Mỹ. Ông nói rằng nếu người Mỹ có thể mua bảo hiểm được cho nước Mỹ thì họ cũng muốn mua bảo hiểm cho nước Mỹ. Nhưng mà rất tiếc không ai đủ tiền để đóng cho cái bảo hiểm một cái khế ước mà quá lớn lao như vậy. Thế thì có một số điều liên quan đến đời sống của chúng ta là bởi vì chúng ta muốn hạnh phúc nên chúng ta đánh giá đau khổ. Giờ chúng ta đánh giá đau khổ nó mới sợ hãi nó rất sâu. Đức Phật đã nói rõ là ái dục sinh sợ hãi, ái dục sinh lo âu và ái dục sinh sợ hãi. Thì cái sợ hãi nó biểu lộ ra nhiều dấu hiệu về đời sống hàng ngày, chúng ta không ước đoán và không lường được nó. Một vài dấu hiệu là chúng ta cố gắng sống cho mình với những cái mặt nạ, những mặt nạ, và với những mặt nạ đó chúng ta cảm thấy yên tâm để mà sống. Chúng ta không sống không thành tựu với chính mình khi chúng ta sợ hãi, tại vì chúng ta tự tin ai với chính mình. Tại sao xã hội này chúng ta bị nhiều cái chứng bệnh tâm lý mặc dù chúng ta rất đầy đủ? Bây giờ sống trong một quốc gia như kiểu là nào, cái bàn tay và cái ốc của mình, một con người chúng ta mà có một chút, có học một chút thì chúng ta đạt được cái niềm tự tin lớn mà. Nhưng mà sống tại xã hội này, ví dụ giống như chúng ta phải nói được hai ba thứ tiếng, có tiền ở trong tay và có bằng cấp như nữa, thì chúng ta ra được vẫn còn có cảm thấy mặc cảm thua kém. Cái thế giới bên ngoài nó quá to lớn và nó chỉ đạo cho chúng ta. Tại sao nó quá to lớn chỉ đại với chính mình? Máy móc. Chúng ta không cần phải lo cái chuyện giàu có của người khác, cái chuyện thông minh của người khác, làm cho chúng ta không còn cảm thấy tự tin nữa. Có khi nào quý vị không cảm thấy tự tin không? Có nhiều lắm. Như từ mọi, chúng ta chạy theo thời gian đấy. Bây giờ nếu người nào quen mặc bộ đồ đẹp, đúng mốt đúng thời gian rồi, thì chúng ta lên metro chúng ta bước ra đường mình có tự tin. hơn là chúng ta mặc bộ đồ mà có vẻ là của lũ sĩ nó thôi. Thì chứng tỏ như vậy cái lòng tự linh chúng ta dựa trên bộ đồ mình chúng ta đã mặc. Tại sao chúng ta cần đến nó? Tại vì cái con lòng mình không đủ sự tự tin cho chính mình. Và do vậy thời gian nó cũng là một dấu hiệu mà con người cảm thấy yếu đuối trong thời đại. Chúng ta không còn cảm thấy tự tin với cái vẻ đẹp trong con người mình nữa. Chúng ta không còn tự tin với cái đời sống tinh thần của mình nữa. Bắt đầu chúng ta dùng cái mặt nạ thôi, chúng ta để chúng ta bao phủ lấy nó. Thì đó cũng là một cái tiến bệnh của tâm hồn. Thì những tiến bệnh của tâm hồn này nó tạo ra nhiều tiến bệnh khác. Tôi có quen với một phật tử ở bên Hoa Kỳ. Người phật tử đi đến chùa đọc không phải phúc kinh, không cần gửi cả, không cần một cái gì, mảnh lễ gì đó nữa là phúc lành cao chùa. Nhưng mà rồi người phật tử có trình bày chúng tôi biết rằng khó có thể nào mà bỏ những người bạn hết. Chúng tôi bạn không được điều đó. Chúng ta nói không cần gửi cả, không nghĩa là chúng ta bỏ bạn xấu được gì. Bỏ bạn xấu cần một cái gì rất lớn là tại sao vậy? Nếu quý vị ba ngày mà không nói chuyện đó, mọi người giả là quý vị ra đường mà sống mà gặp người nào mặt mày họ đối với chúng ta cũng lạnh lùng, chúng ta cảm thấy mất niềm tin gì. Chúng ta cần người nói sùng bái chính mình, cần ánh mắt ân cần nhờ, cần một người khác phục. Chúng ta cần nói, tại sao chúng ta cần nói để được người khác nghe, và khi người ta nghe chúng ta cảm thấy rằng mình có lòng tự tin. Nếu chúng ta nói mà người khác không lắng tai nghe thì chúng ta sẽ mất đi lòng tự tin. Do vậy chúng ta cần nói và cần người nghe, mặc dù đề tài chúng ta nói rất là nhạt nhẽo, rất là bình thường. Thế thì chúng ta cần bạn. Nếu đời sống của chúng ta xung quanh mà không có những người nào họ lắng nghe hoặc chịu khó hiểu chúng ta một chút thì chúng ta sẽ cảm thấy cô đơn vô cùng, cảm thấy mình rất là đáng ghét, mình cảm thấy là mình mất lòng tự tin với chính mình. Cho nên chúng ta cần bạn, mặc dù những người bạn rất xấu, có đôi lúc chúng ta chỉ cần có một người để mà nghe chúng ta, để họ tán dương chúng ta thôi thì chúng ta cũng thấy thích rồi, chúng ta cũng thấy an ủi và cảm thấy tự tin trong tâm hồn. Do vậy tại sao có những người họ biết rằng ngồi nghe trong hát la và đồng ngừng cuối sống thì luôn luôn hết phiền não, thì luôn luôn lan họa nhiều hơn mà thích, nhưng mà họ vẫn la cả. Tại vì sao? Có những người đó họ mới thấy tâm hồn chúng ta thấy an và cảm thấy rằng mình có niềm tự tin cho chính mình. Thì vì vậy chúng ta có bạn sống. Thì những cái điều này cho chúng ta thấy rằng chính vì sự sợ hãi mất niềm tin cho bản ngã của chúng ta nên chúng ta thiếu tình và tự đại cho mình một cái mặt nạ thường xuyên và liên tục. Đức Phật khuyên chúng ta nên hiểu lấy nội tâm của mình. Nếu nội tâm là cái gì rất là lạ lùng, rất là xa cách, còn thế giới rất là kỳ bí thì chúng ta sẽ không điều trị được nó hết. Đi sang một bước nữa ở trong vấn đề hiểu nội tâm của mình thì chúng ta hiểu một điều quan trọng, đó là con người của chúng ta thì thường cái lòng ảnh hưởng chúng ta nhiều hơn, cái gì của người cơ thể ảnh hưởng chúng ta nhiều hơn, cái gì cụ thể ảnh hưởng chúng ta nhiều hơn. Chúng ta cứ làm được tương tưởng như vậy. Ở trong một thống kê tại Hoa Kỳ thì chúng ta được biết rằng đa số những cuộc hôn nhân mà một thanh niên một thiếu nữ tác hợp với nhau thành vợ chồng thường là do họ gần với nhau trong điều kiện đi làm hay là ở cùng số hay cùng lớp học. Một người nào đó là một cô gái nào đó lớn lên trong cuộc đời cũng nghĩ đến một người chồng lý tưởng hết, nhưng mà rồi sao ông tơ vào nghiệp làm sao đó là lấy anh chàng ở vào làm cuối sống. Tại sao không nghĩ đến một tài tử hay là một người thanh niên nào đó lỗi lạc hào hoa nào đó ở xa xôi mà là nghĩ đến người đầu làm cuối sống? Đó là những thân cận. Cái gì mà thân cận ảnh hưởng đời sống của chúng ta nhiều hơn hết, và chính nó lại quá lớn đối với chúng ta. Phật dạy sao mà mang gì được, chứ mình có thấy như vậy không? Chúng ta ngưỡng mộ và tán thưởng lời giải thích Phật, những gì được dạy trong kinh điển. Nhưng mà chúng ta phải sống như Ngài, và hình ảnh của Ngài quá xa cách. Cho đến khi nào chúng ta chưa đem hình ảnh của Ngài, lời dạy của Ngài lên với chúng ta, thì cái đời sống hệ lụy, cái đời sống tầm thường ở chung quanh nó được bao phủ lấy chính mình, và mình bị biến đổi, mình bị chi phối dễ dàng. Chúng tôi thấy là chúng tôi bỏ một thì giờ một ngày ra với cái phần kia đâu đó nhiều hơn là chúng tôi bỏ thì giờ để biến đổi. Mọi người chúng tôi nói là những phần đẹp làm hình ảnh đẹp đáng ngưỡng mộ vô cùng. Thì chúng ta sẽ để ý rằng cái gì nó quá lớn quá gần với chúng ta, do vì chúng ta bị nó chi phối và bị chiếm mất, chúng ta không thể nhìn ở xa. Ở đây chúng ta có những căn nhà một thời. Mình nếu quý vị đi qua thành phố lửa, quý vị sẽ thấy khi chúng ta gọi là đi ngắm cảnh mà chúng ta đi vào con đường phố thì chúng ta không thể là ngắm cảnh được, vì lý do là những người nó quá cao đi, con người chúng ta chút xíu không đi vào đường phố, ngắm chung quanh tòa bắc tường người ta đi qua đi lại không thấy được cái hình hùng của cái view của cái tòa nhà đó như thế nào hết. Chúng ta chỉ có thể thấy được tòa nhà đó khi mà chúng ta đứng một khoảng cách khá xa mà tầm mắt chúng ta có thể bao phủ được hết. Chỉ người thì cá, chỉ người thì quá, cái gì xảy ra ở ngoài cảnh chúng ta là người cái tập thánh luân thường kính, nhưng mà những gì nó đang ngự trị tâm hồn của chúng ta thì chúng ta rất là mù quáng, rất là điên đảo mọi sự, tại vì nó ở quá gần chúng ta thì chúng ta không khám phá được gì đấy nhé. Do vậy con đường trở về cái thiền định là chúng ta đặt cho nó một khoảng cách nào đó mà mình có thể nhìn lấy chính mình giống như cái nhìn khách quan thì nó khó là gì. Một ví dụ đơn giản thôi, ví dụ mà mình hơi thở, ở trong thiền học thì dạy rằng niệm hơi thở có nghĩa là chúng ta sẽ để hơi thở mình tự nhiên và quán niệm ra vào. Nhưng mà chúng ta không tự nhiên, chúng ta ngồi chúng ta bắt thở giống như là chúng ta đặt cái đường vậy. Chúng ta đặt ra chúng ta điều chỉnh hơi thở, chúng ta không thể nhìn hơi thở chúng ta mới xác định một cách khách quan hết, và chúng ta bắt nó phải thở tự nhiên nữa, phải lâu lắm chúng ta mới nhìn hơi thở một cách khách quan tự nhiên. Bởi vì chúng ta đang là vô thường, cái gì mình cũng muốn xác định hết, ngay cả cái hơi thở mình cũng muốn xác định nữa. Chúng ta muốn sắp đặt cái ly chỗ này cho nó hợp tình hợp lý, cái mình mong chỗ này hợp tình hợp lý, cái đồng hồ chỗ này hợp tình hợp lý, thì khi nghĩ đến hơi thở mình thì cuộc mình muốn nó ở một ý của mình, thì mình chúng ta thở có tự nhiên. Thì bây giờ để thở tự nhiên là cái gì rất là khó khăn, phải nhiều thời gian lắm chúng ta mới nhìn được một cách khách quan. Và biết Phật này thì giống như khi chúng ta biết rằng người nào có thể nhìn thấy nội tâm của mình và với cái nhìn khách quan thì người đó là người đã thắng được bao nhiêu. Không dễ, đó là một bài toán, một câu nói khó khăn và bí hiểm vô cùng. Chúng ta luôn luôn muốn làm chủ cuộc đời này, muốn khuynh đảo cuộc đời này, thì nội tâm của chúng ta cũng muốn khuynh đảo lắm, muốn làm chủ cái lắm. Nhưng mà cái chủ trương của cái tính chất của chúng ta có tốt hay không, chịu đó không cả. Tại vì chúng ta chưa bao giờ đủ khôn ngoan để làm chủ nội tâm của mình hết. Nếu chúng ta đủ khôn ngoan thì chúng ta không còn lo. Do vậy, vấn đề ở đây là ở trong trường hợp cố làm cho chúng ta có được cái nhìn chúng nó là khách quan về đời sống của mình, có nhìn là sự thật sự lên hàng thiền. Quý vị than thở là không biết rằng tại sao khi chúng ta hơi thở ra hơi thở vào chúng ta để ý bằng gì, bước chân đi chân mặt bước chân tái bước chúng ta để ý bằng gì, và rồi chúng ta có chú ý đến những việc mà chúng ta cảm thấy hết sức là lãng mạn. Nhưng mà chính ở trong cái lạc cảnh đó là chúng ta đang tập cho tâm hồn thì chúng ta có một cái quên. Một cái quên chúng tôi vừa nói cho quý vị thế này. Là thứ nhất là cuộc sống ở bên ngoài đó là của chúng ta hướng ngoại, bây giờ chúng ta đặt hướng ngoại. Điều thứ hai là ở trong sự sợ hãi, cái sự lo sợ của đời sống, chúng ta luôn muốn bóc nén sự thật, muốn mang lên mình một cái mặt nạ để cảm thấy yên tâm, vừa tính an với chính mình. Bây giờ chúng ta muốn nhìn thấy một cái quên. Và điều thứ ba là chúng ta sẽ nhìn những gì thuộc về chúng ta một cách khách quan hơn là chúng ta đó lạc quan và bi quan từ đó. Khi chúng ta thiền định không có điều gì cần suy nghĩ hết, tại vì không có sự suy nghĩ nào chính xác còn thấy, cũng giống như không có một nhà văn phòng nào mà đã đến mức mà tuyệt vời đến độ mà tả mà chúng ta không nhìn thấy cảnh như vậy. Quý vị có đọc về cảnh Vũng Tàu, ví dụ như Vũng Tàu xưa giờ nay cũng dùng nước hay là quý vị có thể đọc Thánh Hưng về một cái bãi lao vào buổi sáng sớm mặt trời mọc lên, thì chắc chắn những gì diễn tả đó nó khác hoàn toàn khi chúng ta đặt chân lên đó. Do vậy đối với là thấy kinh nghiệm quan trọng hơn là suy nghĩ, và chúng ta có việc làm suy nghĩ trong khi ngồi thiền, chúng ta chỉ để ý thay đổi thôi. Thế như vậy đầu tiên thiền có nghĩa là đối diện, thiền có nghĩa là tập cho tâm hồn có một thói quen mới, một cái nhìn mới, một cái thái độ mới và một cái quan niệm mới về cái nhìn của đời sống. Khi chúng ta qua đối diện quan ở trong ngôn ngữ của Phật học thì rất dễ cho chúng ta cảm thấy đôi khi lẫn lộn. Khi chúng ta nghe đối diện quan thì thường chúng ta nghĩ đến chuyện quán quán tưởng hay là quán xét. Chỉ quán tưởng mà chỉ quán xét ở đây nó liên quan đến chỉ quán của thiền quá. Thật ra chỉ quán là giống như quán tưởng với quán xét, nghĩa là bạn thấy dùng cái trí mình để suy nghĩ vấn đề, nếu mà suy nghĩ thì một điều gì đó. Ở đây chúng ta không có suy nghĩ. Chỉ quán bác con có nghĩa là cố gắng để nhìn thấy và theo dõi. Do vậy về sau là một số vị tánh không dùng chỉ quán bác con là chỉ quán nữa, mà các vị dùng là chỉ minh sắc. Chỉ minh có nghĩa là không sáng, sắc nghĩa là nhìn thấy một cái không sáng. Ví dụ như khi chúng ta đi, chân chúng ta dở bước vào, từ cái động tác, cái cử chỉ nào đó, chúng ta được thực hiện, chúng ta nhìn nó, chúng ta nhìn một cách thản nhiên, một cách sáng suốt, một cách rất là tỉnh táo, cái đó chúng ta gọi là minh tâm. Nếu chỉ quán là cái chúng ta dễ lầm thì kỷ niệm là cái chúng ta dễ lầm. Kỷ niệm thì chúng ta nói là niệm Phật, là chúng ta đọc lòng mang theo Phật. Khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay là A Nam Di Phật cộng này, chúng ta đọc lòng mang theo như vậy, cái ngoài chúng ta gọi là niệm. Kỷ niệm ở đó không có liên quan, kỷ niệm ở trong chỉ có niệm ở trong chỉ quán thôi. Chỉ quán chúng ta đã làm lẫn rồi thì kỷ niệm thì chắc chúng ta cũng làm lẫn rồi. Niệm ở đây không phải là niệm lăng lăng mặc đi mặc lại một cái danh hiệu gì đó mà là niệm. Kỷ niệm ở đây có nghĩa là ghi nhận, chánh niệm có nghĩa là ghi nhận. Như vậy ở trong chữ niệm là trong thứ niệm thứ, có nghĩa là chúng ta cố gắng ghi nhận cái gì nó xảy ra, nó sân sở, chứ không phải là chúng ta niệm. Có nhiều lần nữa thì giải thiện như vậy là khi đi nó đi à, đến đứng à, mà đi là à, đứng à đó là niệm, không phải như vậy. Kỷ niệm nó không phải là niệm, không chánh niệm. Chỉ chánh niệm không nghĩa là chúng ta niệm đây không một điều gì đó mà niệm. Kỷ niệm ở đây không nghĩa là ghi nhận, không nghĩa là ghi nhận. Ghi nhận cái gì đang xảy ra đó là ghi nhận giúp mình phát biết cho nó xem ra. Thì quán cái là thế, nhìn là ghi nhận. Để ý một điều gì đó mà chúng ta thấy là bước chân đang đi mà ghi nhận bước chân đang đi, cái đó gọi là quán niệm. Còn người ta gọi đó là minh tâm. Và chúng ta cũng gọi đó là thiền quán. Thì cái thiền quán nó có một chữ khác nhiều hơn cái thiền quán, là thiền chỉ. Thiền chỉ có nghĩa là chúng ta để tâm trên một đối tượng mà cố gắng bằng một phương pháp để an trụ tâm trên đối tượng nó định càng lâu càng dài càng tốt, mà chúng ta không nghĩ đến những chuyện khác, chúng ta gọi là thiền chỉ. Còn thiền quán là tán tâm thiền quán. Tán tâm thiền quán có nghĩa là cái cử động hay những cái chuyện di động như thế nào thì chúng ta theo dõi, thì gọi là tán tâm thiền quán. Chúng ta lấy ví dụ như vậy là mình có một kẻ thù. Bây giờ nếu chúng ta đi tìm một cái nơi là có một con đảo, một hải đảo nào đó an toàn, chúng ta ở yên trong đó, trốn kẻ thù đó đi, chỉ ở một chỗ thôi mà không đi đó lên đây để gặp kẻ thù đó, thì chúng ta gọi đó là thiền chỉ. Còn khi nào chúng ta có một kẻ thù, bây giờ thay vì để kẻ thù theo dõi mình đi theo dõi là kẻ thù, mình biết kẻ thù. Khi kẻ thù đi đâu chúng ta đi theo đó, chúng ta không ở yên một chỗ, cái đó là thiền quán. Kẻ thù nó chính là phiền não của chúng ta. Bây giờ chúng ta phải lo chuyện trên trời, chuyện dưới đất, chuyện ông bà cha mẹ ông bố cho người đó, chúng ta lo mỗi ngày. Vì chúng ta ngồi niệm A Di Đà Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm hoài, chúng ta dùng một cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật này để cột tâm của chúng ta lại, người ta tránh những suy nghĩ lo âu khác, cái đó chúng ta gọi là thiền chỉ. Nhưng bây giờ ở trong cái tư thế thì ván là thể cái tư tưởng của tâm chúng ta trở nên như thế nào, chúng ta quan sát người phóng tâm, chúng ta biết phóng tâm. À, là mỏi chúng ta biết là mỏi, lười biếng chúng ta biết lười biếng, sân si chúng ta biết là sân si, thì cái đó chúng ta gọi là thiền quán, là tán tâm thiền quán. Do vậy ở đây trong cách mà trình bày thì chúng tôi không cố gắng để hướng dẫn quý vị vấn đề cụ thể, bắt buộc quý vị phải được cụ thể. Thì ở đây chúng ta chỉ có mình dễ rõ ràng những ý gì chỉ là thiền quán, ý chỉ có nghĩa là tình cự là như một chỗ an trú trên một đối tượng để không phải phóng nữa. Thì một người thiền chỉ họ sẽ đắc tới thiền nhị, thiền tam, thiền tứ thiền, nhưng mà khi thiền đã đại rồi thiền mạng trở lại. Tại vì các vị xưa ví dụ thành thiền chỉ giống như là lấy đá mà bẻ cỏ, khi mình gỡ đá ra cỏ có một cái, thì khi hành thiền chỉ nghĩa là chúng ta không thấy được cái bản chất bản thể của thiền mạng, chúng ta chỉ tránh né nó đi và sẽ tránh né vào một tâm lực mạnh vô biên. Nhưng mà khi cái tâm lực đó nó đã hoại đi rồi thì thiền mạng nó trở lại. Còn thiền quán thì chúng ta thấu biệt được vấn đề, thấu biệt được cái bản chất thực sự của thiền não, và nhờ như vậy chúng ta sẽ cũng giống như quý vị đến chùa giác thời từ một đáo cảnh hoàng nguyên. Khi chúng ta đến đây ngồi đây thì chúng ta không nghĩ đến những chuyện thiền não ở ngoài thế gian, thì như vậy là mình có phương pháp tránh né cái thiền não đó. Nhưng mà không có nghĩa là không có tránh né đó mà chúng ta nhiệt tình bị thiền não, nó có thể hỏa lắc đi một thời gian. Nhưng mà khi nào chúng ta ngồi xuống đối diện với vấn đề của chúng ta đó, thì chúng ta phải giải quyết nó, giải quyết nó với cái trí tuệ thời giác của mình, thì đó là cái quan niệm về chuyện thì biết chuyện đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi thêm một vài cái nhân từ khác mà quý vị cũng sẽ có nghe. Và có đôi khi quý vị nghe từ cái điểm này thấy rằng nó khác hơn là thông thường chúng ta nghĩ. Khi chúng ta nói cái điều gì ban đầu là chúng ta không có những thứ gì 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 những ở trong cái danh từ của thiền, nếu chúng ta hiểu nó đơn giản thì nó sẽ đơn giản, còn nếu chúng ta cố gắng hiểu phức tạp thì nó sẽ phức tạp hơn. Lấy ví dụ hành thiền khác với thiền hành, hành thiền có nghĩa là thực tập thiền, thực tập thiền ví dụ như quý vị ngồi thiền cái đó chúng ta gọi là hành thiền. Nhưng mà khi nói đến thiền hành thì thiền hành nó không nghĩa là thực hành, mà thiền hành nghĩa là đi. Vì vậy khi nói đến thiền hành có nghĩa là chúng ta đi giống như quý vị đi hồi trước vậy, cũng là thiền hành. Thì có nhiều người nghe nói hành thiền, thiền hành, quý vị nghe được nha. Và có khi này thông thường có cái niệm này nó là niệm thiền, nếu quý vị nghe niệm thì rõ ràng nó tới nó lưu được lộn xộn. Tập thiền thì giống hành thiền vậy, nhưng mà chỉ nó có vẻ chuyên tốn hơn người chúng ta bắt đầu thực tập. Còn cái hành thiền nó có vẻ giống như là thiền thực thôi. Thì dù là tập thiền hay là thiền tập thiền, một đó là nói lâu lâu hay là hành thiền thôi, thì nó có gì vượt quan trọng hơn. Ngày xưa thì các thầy cũng gọi cái chuyện đi mà đi được cái niệm, các thầy gọi là đi tập kinh hành. Chứ khi ở đây không nghĩa là quan sát. Ví dụ như chúng ta nói là đi kinh lý, chúng ta nói đi kinh lý hả? Thì chúng ta gọi là đi kinh hành có nghĩa là khi chúng ta đi có tâm tỉnh giác, để ghi nhận những gì mà đang là không có quý vị cái hành động. Thế đó các thầy gọi là đi kinh hành. Quý vị đừng ngạc nhiên khi thấy rằng các vị thầy nhiều, quá nhiều chữ như vậy. Là cái đi là đi, cũng cần suy nghĩ thêm nhiều. Và rồi tọa thiền có nghĩa là khi chúng ta ngồi thiền, tọa thiền là ngồi thiền. Mà lâu ngày thì các vị nói là thiền tọa hay là tọa thiền có nghĩa là hành thiền, nằm nghĩa là thực hành thiền tọa, thực hành thiền. Nhưng cái tọa thiền ở chỉ căn bản nghĩa là chúng ta chỉ có ngồi thiền, một ngồi thiền. Thì quý vị cũng sẽ được nghe về chữ thức quán hay là tổ thức quán. Chữ tổ có nghĩa là ví dụ giống như hơi thở ra hơi thở vào chúng ta đến là một, hơi thở ra hơi thở vào chúng ta đến là hai, đến như vậy cho đến người mà phải là cái thứ chúng ta gọi là tổ thức quán, cái là pháp đến thở bằng con số. Nhưng mà khi nó đến niệm hơi thở đó, người ta thiền quán là hơi thở ra và hơi thở vào, chúng ta biết nó ra thì biết nó vào, thì mới gọi là được thức quán, tức là quán niệm được hơi thở. Quán niệm hơi thở nó khác với tổ thức quán. Tổ thức quán thuộc về thiền chỉ và quán niệm là hơi thở là thuộc về thiền quán. Cho vậy khi quý vị nghe nói đến tổ chức quán hay là tổ chức quan hay là có khi chúng ta gọi là tổ chức quan nữa, thì chúng ta biết đó là cái quan niệm liên quan đến hơi thở. Quý vị nhớ chỉ tổ hay là tổ chức là con số, quý vị chỉ tổ là niệm, tổ chức quan chính là đến hơi thở. Đến là con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chúng ta gọi là tổ chức quan. Nhưng mà chức quán thì chúng ta chỉ thấy có hơi thở ra hay thở vào, nó ra chúng ta biết ra và vào chúng ta biết vào, đó là thức quán. Thật ra nói đến hành thiền không chỉ là niệm hơi thở, tại vì chúng ta có cái bốn pháp niệm hơi thở, xin lỗi, bốn pháp tu thiền, bốn đối tượng tu thiền, gọi là niệm thân, gọi là niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Thì niệm thân có chính khác, mà niệm hơi thở là một cái chính khác đó. Chúng ta giảng sơ lược để quý vị có ý niệm sơ về bốn pháp niệm trước. Nói về cái gì là thuộc về cử động, cái gì là thuộc về các hành hoạt của cơ thể chúng ta đó, thì cái đó chúng ta gọi là thức. Nếu chúng ta dùng cái niệm và dùng cái đối tượng đó để mà nuôi dưỡng cái niệm của mình, thì đây chúng ta gọi là thân quán niệm thức. Cái gì mà nó liên quan đến cảm thọ, hoặc khổ, hoặc lạc, hoặc ưa, hoặc hỉ, hoặc cảm, tức là cái vui, cái buồn, cái sướng, cái khổ của thân tâm, hoặc là cái cảnh cảm nhiên, thì chúng ta gọi đó là chúng ta gọi là thọ quán niệm thức. Bây giờ quý vị mới niệm thành ra ít có khi đề cập đến cái chuyện là niệm phần chúng ta niệm bằng cảm thọ. Nhưng niệm lâu ngày rồi quý vị chúng ta phải ghi niệm cảm thọ đau ít chúng ta, cái đó là thọ quán niệm chứng. Tâm quán niệm chứng là thay đổi nội tâm của chúng ta. Khi mà tham chúng ta biết là tham, sân chúng ta biết là sân, có dịch chúng ta biết là có dịch, là tâm quán niệm chứng. Còn niệm pháp quán niệm chứng là chúng ta cũng nhìn thấy cái nội tâm hay là cái thân của chúng ta Nhưng mà chúng ta nhìn nó trong cái hình thức khác, cái hình thức nhân quả. Lấy ví dụ như chúng ta nhìn năm triệu đá, khi tâm tham khởi lên chúng ta biết đó là tâm tham thì cái đó là tâm quán một chút. Nhưng mà khi tâm tham khởi lên thì chúng ta biết rằng tâm tham này nó là một cái chuyện ngăn ngại, cái đạo quả ngăn ngại của chuyện chúng ta gọi là tham triệu đá, thì chúng ta là chúng ta đang nhìn không có nhìn chút. Thì cũng có thể là trong việc của mình thì nó giải cái ghi nhận thân thọ tâm pháp, nhưng mà chúng ta phải có một đối tượng mặc dù. Tại vì sao? Là tại vì chúng ta không thể nào mà suy nghĩ hết từ cái này sang cái khác, do vậy chúng ta cần một cái đối tượng gì đó để mình hiểu chúng ta liên tục. Như khi quý vị đi đến mà ngồi, mà nếu chúng ta ngồi như vậy chúng ta có niệm lời hoài thì cũng không được tới đâu. Do đó có việc thiệt phương chỉ dạy một phương pháp, đó là niệm hơi thở. Tại sao chúng ta niệm hơi thở? Hơi thở có ba điều gì? Điều gì nhiều đầu tiên là hơi thở liên tục, hơi thở lúc nào cũng có. Khi chúng ta đi, chúng ta lúc nào chúng ta cũng đi, đứng chúng ta lúc nào chúng ta cũng đứng. Nhưng mà thở thì chúng ta lúc nào cũng thở, nhưng mà chỉ một điều có hơi thở. Điểm thứ hai là hơi thở thường hằng, nhưng mà nó có thay đổi, chỉ là nó có ra và có vào. Đó là cái một điểm thứ hai của hơi thở. Cái hơi thở có ra có vào này, thì nó là sự thay đổi, tức là nó có biến dạng thì chúng ta mới thay đổi được nó. Nếu nó không có thay đổi ra vào, không có hơi thở, không có sự khác biệt như vậy thì chúng ta không ghi nhận được hơi thở. Cái điểm thứ ba trong vấn đề hơi thở, cái một điểm thứ ba mà chúng ta thường thấy đó là hơi thở nó biểu lộ rất nhiều liên quan đến tâm ý của chúng ta. Phần người nào có hơi thở nhẹ nhàng thì lúc đó tâm ý của chúng ta rất nhiều được nhiều. Các vị tu thiền lâu thì các vị thân chúng ta biết như vậy, là lúc chúng ta vui thì hơi thở chúng ta khác, khi chúng ta buồn hơi thở chúng ta khác, khi chúng ta sợ hơi thở chúng ta khác, và khi chúng ta giận dữ thì hơi thở chúng ta cũng khác. Vì vậy có nhiều người nói rằng nhìn cái chỉ tay thì biết được tâm tính của con người, nhưng mà chúng ta tu thiền thì không được nhìn chỉ tay làm gì, chúng ta sẽ thay đổi hơi thở. Và lâu ngày thì chúng ta làm quen với nó, khi chúng ta thân chúng ta phải thấy hơi thở chúng ta thay đổi. Nó hơi lùng nhặng, khi nó tham cái hơi thở nó khác, thì qua hơi thở chúng ta sẽ nhận được những biến chứng của tinh thần, và khi chúng ta ghi nhận được nó thì nó sẽ thay đổi biến chất. Do vậy đa số các vị dạy về mình hơi thở, về mình hơi thở là mình tâm đạo. Thế vậy không phải vì biết được thứ là mình hơi thở thôi, có những gì mình dạy về mình tứ đại, có những gì mình về 32 cái thể bất định của cơ thể, có gì mình về hải cốt, thì chúng ta không có chuyện trình bày những gì ở đây. Chúng ta chỉ đề cập những chuyện rất khái quát liên quan đến vấn đề hơi thở là như vậy. Thành ra tóm lại cái bài đại lý hôm nay là chúng tôi cố gắng để trình bày cho quý vị quen một vài cái nhân từ, một nhân từ đỡ trong chuyện để quý vị đã nghe các vị giảng rất nhiều. Đời sống hành thiền là một cái nó thực hành, cho nên những gì mà chúng ta biết thì chúng ta nên biết cho nó thật. Chúng ta nói ở cái đời này có ba điều lúc. Điều thứ nhất là chuyện lá nước thì chúng ta không thật, đó là điều lúc. Mà cái gì mà đáng học, cái gì không đáng biết thì chúng ta lại học, đó là điều lúc thứ hai. Mà điều lúc thứ ba là biết mà biết không gặp, cái đó cũng là điều lúc nữa. Như vậy cái gì mà ngán ngán lên lớn ngờ ngờ đàn bạc các thì niềm kinh là chuyện đó. Ở đây chúng ta ăn thật, nói thật mà làm thật, chứ không phải là chúng ta đang ngồi ở để mà thơ thẩn đứng như một chiêu sĩ thiền định là ngồi đàng hoàng, mà lúc trời đàng hoàng nhưng cũng đâu ra đó. Nói đến cái gì chúng ta nghe thì chúng ta cũng sẽ nghe đàng hoàng, nghe sẽ tất cả, rồi chúng ta sẽ lãnh hội.